Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm đàm phán ngừng bắn tiếp tục tại Cairo trong khi tình hình ở Gaza trở nên tồi tệ hơn. Tổng thống Zelensky ký luật chống Nga nhân dịp ngày độc lập của Ukraine. Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng các hành động khiêu khích sau các vụ bắn pháo sáng. Và SpaceX sẽ đưa phi hành gia của phi thuyền Starliner của Boeing từ không gian về vào năm sau. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Đàm phán ngừng bắn tiếp tục tại Cairo khi tình hình ở Gaza trở nên tồi tệ hơn. Các nhà đàm phán ngừng bắn và trả con tin tại Gaza thảo luận về các đề xuất thỏa hiệp mới tại Cairo hôm thứ Bảy, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas khi Liên Hiệp Quốc cảnh báo tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ, với tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng và phát hiện bệnh bại liệt. Các cuộc không kích của quân đội Israel ở Gaza đã giết chết 50 người hôm thứ Bảy. Các cơ quan y tế Palestine cho biết, nạn nhân của các cuộc giao tranh trong 48 giờ qua vẫn nằm trên các con đường nơi giao tranh vẫn tiếp diễn hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, nhà chức trách cho hay. Hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho hay một phái đoàn Hamas đã đến Cairo hôm thứ Bảy để xem xét bất kỳ đề xuất nào xuất hiện trong các cuộc đàm phán chính giữa Israel và các nước trung gian là Ai Cập, Qatar và Hoa Kỳ. Thủ tướng Qatar dự kiến sẽ tham dự. Nhiều tháng đàm phán cho đến nay vẫn chưa tạo được bước đột phá nào để chấm dứt chiến dịch quân sự tàn khốc của Israel tại Gaza hoặc để giải thoát những con tin còn lại bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của nhóm chiến binh vốn đã châm ngòi cho cuộc chiến Gaza. Các nguồn tin từ Ai Cập cho biết các đề xuất mới bao gồm các thỏa hiệp về những điểm còn tồn tại như việc kiểm soát các khu vực trọng điểm và việc đưa người dân trở lại Bắc Gaza. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ bước đột phá nào về các điểm bế tắc chính, bao gồm cả việc Israel khăng khăng rằng họ phải nắm quyền kiểm soát cái gọi là hành lang Philadelphia trên biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Hamas đã cáo buộc Israel trở mặt với những điều mà họ đã đồng ý trước đó trong các cuộc đàm phán. Điều mà Israel phủ nhận, Hamas cũng nói rằng Hoa Kỳ không làm trung gian một cách thiện ý. Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu bất đồng quan điểm với các nhà đàm phán ngừng bắn của Israel về việc liệu quân đội Israel sẽ trấn giữ dọc theo biên giới giữa Gaza và Ai Cập hay không, một người có hiểu biết về các cuộc đàm phán cho biết. Một quan chức Palestine am tường về các nỗ lực hòa giải cho biết vẫn còn quá sớm để dự đoán kết quả của các cuộc đàm phán. Quan chức này nói rằng Hamas ở đó để thảo luận về kết quả các cuộc đàm phán của các nhà hòa giải với các quan chức Israel và liệu có đủ cơ sở để gợi ý thay đổi lập trường của Netanyahu về việc đạt được thỏa thuận hay không. Tiếp tục chiến tranh sẽ làm trầm trọng thêm hoàn cảnh khốn khổ của 2,3 triệu người dân Gaza, hầu hết đã thất tán và đang ở trong các lều trại hoặc nơi trú ẩn giữa đống đổ nát, với tình trạng suy dinh dưỡng lan tràn và dịch bệnh lây lan. Đồng thời tính mạng của những con tin Israel còn lại cũng bị đe dọa. Theo số liệu của Israel, cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 đã giết chết 1.200 người. Các cơ quan y tế Palestine cho biết chiến dịch Gaza của Israel đã giết chết hơn 40.000 người. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký một số luật chống Nga hôm thứ Bảy 24 tháng 8 khi đất nước của ông kỷ niệm ngày độc lập, bao gồm phê chuẩn một đạo luật mở đường cho Ukraine gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC. Văn phòng Tổng thống cho biết việc Ukraine phê chuẩn quy chế Rome mở rộng khả năng Nga bị truy tố vì tội ác chiến tranh kể từ khi Moscow bắt đầu xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Các nhà lãnh đạo Ukraine coi tư cách thành viên ICC là trọng tâm trong nguyện vọng gia nhập châu Âu của Kiev. Ukraine đã công nhận quyền tài phán của ICC trong quá khứ, nhưng tư cách thành viên đầy đủ của tòa án là một phần quan trọng trong nỗ lực cuối cùng của nước này để gia nhập Liên minh châu Âu. ICC đã ra lệnh bắt giữ các quan chức Nga bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu vì vai trò của họ trong các tội ác bị cáo buộc chống lại thường dân Ukraine. Nga đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân. Trang web của Quốc hội cho biết Tổng thống Zelensky cũng ký một đạo luật cấm các tổ chức tôn giáo có liên hệ với Moscow. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 33 của Ukraine và bất cứ thứ gì kẻ thù mang vào đất nước chúng ta giờ đã trả về cho chúng, Tổng thống Zelensky nói trong một đoạn video được quay tại vùng Sumy, một khu vực biên giới đông bắc nơi Kiev mở cuộc tấn công lớn xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga. Tổng thống Zelensky nói với người dân Ukraine rằng nền độc lập có nhiều chiều kích, bao gồm cả việc thực hành công lý. Ông nói, đây là những tiến trình tất yếu mà chúng ta đã khởi xướng ngày hôm nay. Đây là cách củng cố nền độc lập. Đạo luật cấm các hoạt động của các tổ chức tôn giáo có liên hệ với Nga đã được Quốc hội thông qua hồi đầu tháng này. Đạo luật này đã tạo ra các công cụ pháp lý để chính phủ cấm một nhánh của giáo hội chính thống giáo có liên hệ với Nga. Đạo luật sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày công bố và các cộng đồng tôn giáo sẽ có 9 tháng để cắt đứt quan hệ với các tổ chức tôn giáo có liên hệ với Nga. Tổng thống Zelensky cũng ký một đạo luật cấp quyền công dân Ukraine cho những người nước ngoài đang chiến đấu trong quân đội Ukraine chống lại Nga. Philippines hôm thứ Bảy kêu gọi Bắc Kinh ngay lập tức chấm dứt mọi hành động khiêu khích và nguy hiểm sau khi cáo buộc Bắc Kinh vô lý bắn pháo sáng từ đá Subi do Trung Quốc chiếm đóng vào ngày 22 tháng 8, trong khi một máy bay của Manila đang tuần tra. Lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines cho biết trong một tuyên bố rằng cũng chiếc máy bay này bị một máy bay chiến đấu Trung Quốc quấy rối khi đang bay giám sát gần bãi cảng Scarborough vào ngày 19 tháng 8. Những hành động như vậy đe dọa hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời làm xấu thêm hình ảnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với cộng đồng quốc tế, lực lượng đặc nhiệm nói. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các vụ việc xảy ra cùng tuần lễ mà Manila và Bắc Kinh cáo buộc lẫn nhau, bên này đâm vào tàu bên kia và thực hiện các động thái nguy hiểm ở Biển Đông. Chúng cũng diễn ra chưa đầy 2 tuần sau một sự cố trên không giữa quân đội Trung Quốc và Philippines tại bãi cảng Scarborough, ngay cả khi hai nước đã nhất trí khôi phục lòng tin và xây dựng lại lòng tin để quản lý tốt hơn các tranh chấp trên biển. Hoa Kỳ lên án Trung Quốc vì đã bắn pháo sáng vào máy bay của Philippines. Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila, Mary Kay Carlson, đăng trên nền tảng X. Với Philippines, chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngừng các hành động khiêu khích và nguy hiểm, làm suy yếu một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Máy bay của Manila thuộc Cục Thủy sản và Tài nguyên trên biển phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển, được giao nhiệm vụ theo dõi và chặn tàu thuyền đánh bắt trộm, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Lực lượng đặc nhiệm cho biết máy bay chiến đấu của Trung Quốc không bị khiêu khích đã bắn pháo sáng nhiều lần ở khoảng cách gần nguy hiểm với máy bay Philippines. Lực lượng đặc nhiệm nói rằng hành động của máy bay Trung Quốc cho thấy ý định gây nguy hiểm cho sự an toàn của nhân viên trên máy bay Philippines. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông và đã triển khai một đội tàu tuần duyên để bảo vệ những gì họ coi là lãnh thổ của mình. Philippines, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Brunei phản đối các tuyên bố này. Bà Nikki Haley, cựu đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa hôm thứ Bảy nói rằng chủ nghĩa biệt lập là không lành mạnh và đảng của bà nên đứng về phía các đồng minh của đất nước, đặc biệt là khi đối mặt với Trung Quốc. Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Đài Loan, bà Haley, đại sứ của Trump tại Liên Hiệp Quốc, người sau đó tranh đua đề cử với ông, nói rằng điều quan trọng là phải ủng hộ Đài Loan, Ukraine và Israel. Tôi không nghĩ rằng cách tiếp cận theo chủ nghĩa biệt lập là lành mạnh. Tôi nghĩ rằng nước Mỹ không bao giờ có thể ngồi riêng trong cái bong bóng và nghĩ rằng chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng, bà nói. Nỗ lực trở lại Nhà Trắng của ông Trump đã làm dấy lên lo ngại trong các đồng minh của Hoa Kỳ về chủ nghĩa biệt lập. Trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Haley nói ông Trump không thể đắc cử và không đủ tư cách để làm tổng thống. Nhưng tháng trước, bà đã kêu gọi những người ủng hộ bà bỏ phiếu cho cựu tổng thống. Ông Trump sẽ đối mặt với ứng cử viên của đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Ông Trump đã khiến Đài Loan, một hòn đảo Dân Chủ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, lo ngại vào tháng 7 khi ông nói rằng Đài Loan phải trả tiền cho chúng ta để được bảo vệ và rằng họ đã chiếm mất hoạt động kinh doanh bán dẫn của Mỹ. Những phát biểu của ông đã giáng một đòn mạnh vào cổ phiếu của nhà sản xuất chip hàng đầu Đài Loan, TSMC. Chính phủ Đài Loan bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hoa Kỳ là nhà tài trợ và cung cấp vũ khí quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, Mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức, Washington vẫn bị ràng buộc theo luật phải cung cấp các phương tiện để tự vệ cho hòn đảo này. Những gì tôi muốn thấy Đảng Cộng Hòa nói đến là tự do sát cánh cùng các đồng minh của chúng ta và đảm bảo rằng chúng ta thể hiện sức mạnh trên toàn thế giới. Bà Haley phát biểu tại thủ đô Đài Bắc. Chúng tôi không muốn thấy Trung Cộng chiến thắng. Chúng tôi không muốn thấy Nga chiến thắng. Chúng tôi không muốn thấy Iran hay Triều Tiên chiến thắng. The Voice of America, VOA. Hai phi hành gia của NASA đã bay đến trạm vũ trụ quốc tế hồi tháng 6 bằng phi thuyền Starliner bị lỗi của Boeing, sẽ trở về trái đất bằng phi thuyền của SpaceX vào đầu năm sau. Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết hôm thứ Bảy, xem các trục trặc của hệ thống đẩy của Starliner là quá rủi ro để chở phi hành đoàn của NASA về. Quyết định của NASA sử dụng đối thủ không gian hàng đầu của Boeing để đưa các phi hành gia trở về là một trong những quyết định sau những hậu quả tệ hại nhất mà NASA gặp phải trong nhiều năm. Boeing đã hy vọng nhiệm vụ thử nghiệm Starliner sẽ cứu vãn chương trình gặp khó khăn sau nhiều năm gặp vấn đề trong quá trình phát triển và đội ngân sách hơn 1,6 tỷ đô la kể từ năm 2016. Hai phi hành gia kỳ cựu của NASA là Butch Wilmore và Sonny Williams, cả hai đều là cựu phi công quân sự, đã trở thành phi hành đoàn đầu tiên của phi thuyền Starliner vào ngày 5 tháng 6 khi họ được phóng lên trạm không gian quốc tế ISS trong phi vụ thử nghiệm dự kiến kéo dài 8 ngày. Nhưng hệ thống đẩy của Starliner đã gặp một loạt trục trặc bắt đầu từ 24 giờ đầu tiên của chuyến bay đến ISS, gây ra nhiều tháng trì hoãn liên tiếp. 5 trong số 28 động cơ đẩy của nó đã hỏng và đã rò rỉ khí heli, được sử dụng để tạo áp suất cho các động cơ đẩy. Trong kế hoạch sắp xếp lại hiếm hoi về hoạt động của phi hành gia của NASA, hai phi hành gia hiện dự kiến sẽ bay về trái đất vào tháng 2 năm 2025 trên phi thuyền Crew Dragon của SpaceX, dự kiến được phóng lên ISS vào tháng tới trong chương trình luân phiên phi hành gia thường lệ. Hai trong số 4 ghế phi hành gia của Crew Dragon được dành cho Wilmore và Williams. Tôi biết đây không phải là quyết định mà chúng tôi mong đợi, nhưng chúng tôi sẵn sàng thực hiện các hành động cần thiết để ủng hộ quyết định của NASA. Giám đốc Starliner của Boeing, Mark Nappy, nói trong một email gửi cho nhân viên của công ty ông sau quyết định của NASA. Trọng tâm trước hết vẫn là đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn và tàu vũ trụ, ông Nappy nói. Giám đốc NASA Nelson phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Houston, cho biết ông đã thảo luận về quyết định của NASA với CEO mới của Boeing, Kelly Ortberg. Ông ấy nói với tôi rằng họ tiếp tục giải quyết các vấn đề sau khi Starliner trở về an toàn, ông Nelson nói về Ortberg. Boeing cũng đang vật lộn với các vấn đề về chất lượng trong sản xuất máy bay thương mại, sản phẩm quan trọng nhất của hãng này. Starliner sẽ tách khỏi ISS mà không có phi hành đoàn vào đầu tháng 9. NASA cho biết trong một tuyên bố, phi thuyền này sẽ bay tự động về trái đất, vì vậy sẽ không đạt được mục tiêu có phi hành đoàn hiện diện và kiểm soát chuyến bay về. Boeing đã khó khăn trong nhiều năm để phát triển Starliner và để cạnh tranh với Crew Dragon như một lựa chọn thứ hai của Hoa Kỳ để đưa phi hành đoàn đến và về từ quỹ đạo trái đất. Starliner đã không thành công trong cuộc thử nghiệm vào năm 2019 khi được phóng lên ISS mà không có phi hành đoàn, nhưng phần lớn đã thành công trong nỗ lực thực hiện lại vào năm 2022 khi nó cũng gặp phải sự cố về động cơ đẩy. Nhiệm vụ tháng 6 với phi hành đoàn đầu tiên là bắt buộc trước khi NASA chứng nhận cho phi thuyền này bay các chuyến bay thường lệ. Nhưng giờ đây, việc chứng nhận cho Starliner chở phi hành đoàn đã bị đảo lộn. Kể từ khi Starliner kết nối với ISS vào tháng 6, Boeing đã phải vội vã điều tra nguyên nhân gây ra sự cố động cơ đẩy và rò rỉ khí heli. Công ty đã sắp xếp các cuộc thử nghiệm mô phỏng trên trái đất để thu thập dữ liệu mà họ đã sử dụng để cố gắng thuyết phục các quan chức NASA rằng Starliner an toàn để đưa phi hành đoàn trở về. Nhưng kết quả từ cuộc thử nghiệm đó đã đặt ra nhiều câu hỏi kỹ thuật khó khăn hơn và cuối cùng không thể làm nguôi mối lo ngại của các quan chức NASA về khả năng thực hiện chuyến bay trở về có người lái của Starliner, vốn là phần khó khăn và phức tạp nhất của nhiệm vụ thử nghiệm. Quyết định của NASA và khả năng được chứng nhận hiện không chắc chắn của Starliner sẽ làm tăng thêm cuộc khủng hoảng mà CEO Ortberg phải đối mặt. Người đã bắt đầu hồi đầu tháng này với mục tiêu xây dựng lại danh tiếng của nhà sản xuất máy bay Boeing sau sự cố một tấm cửa một chiếc máy bay chở khách 737 Max đã bị thổi bay giữa không trung vào tháng 1. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.